Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 10 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về nội dung bản đúc kết đầu tiên các phát biểu của các nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Việt Nam. Giáo hạt chính tòa xã Đoài chìm ngập trong nước lũ. Theo tin từ Giáo phận Vinh, sáng ngày 18 tháng 10, đa phần giáo hạt chính tòa xã Đoài, nhất là giáo xứ chính tòa Bố Sơn, Bùi Ngọa, Trang Nứa, Đồng Sơn đã bị cô lập trong nước lũ chảy xiết. Những trận mưa lớn nối tiếp nhau đã biến vùng ráp danh Nghi Lộc và Hưng Nguyên trở thành biển nước mênh mông, có nơi ngập sâu từ 3 đến 4 mét. Các cụ già cao niên ở đây đều khẳng định rằng, cả đời họ sống tại mảnh đất trung tâm giáo phận, chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh ngập nước như thế này. Đỉnh lũ năm 1978 tại đây còn thua xa cơn hồng thủy này. Vì là vùng nông nghiệp đơn thuần, nên chỉ tỷ lệ rất nhỏ số hộ gia đình có thuyền, số khác đành kết bè chuối, các tấm gỗ, xốp để mong giành lại sự sống, chờ lực lượng cứu hộ ứng cứu. Cha quản hạt Võ Thanh Tâm đã cùng lực lượng cứu hộ tìm cách cứu thoát những anh chị em đang trong tình cảnh nhà đã ngập đến nóc. Ngài cũng tìm cách vượt vào giáo họ Trung Hậu để phát mì tôm cứu đói tại nhà ông Câu Hòe, trưởng hội đồng mục vụ giáo họ. Cha xứ khuyên nhủ, động viên anh chị em giáo dân nơi đây cố gắng vượt qua cơn lũ và vững lòng tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa. Chiều cùng ngày, cha phó xứ Nguyễn Quang Trung đã dùng thuyền nhỏ đi sâu vào vùng nguy hiểm nhất là giáo họ Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Bùi Chu để phát sữa và nhu yếu phẩm. Một số hộ giáo dân như ông Nguyễn Công Lịch tại vùng cao hơn cũng tự động quyên góp mì tôm, thức ăn, chở đến các hộ đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Đã có hai giáo dân khu vực họ Đạo Lộc Mỹ và Đồng Vông, Nghi Xá, bị thiệt mạng. Nhà của các giáo dân họ Giáp Làng và nhiều họ khác hầu hết đã ngập quá nóc và đang cố thủ tại tầng 2 nhà xứ và dòng mến thánh giá Trang Nứa. Linh mục quản xứ Bùi Ngõa do An Nguyễn Phương Hướng phải tự tay chèo thuyền đi mua mì tôm cứu đói cho giáo dân lúc chập tối. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đang rất lo lắng về tình hình ngập lụt của bà con và dự định ngày 19 tháng 10 sẽ trực tiếp đi thuyền đến ủy lạo anh chị em đang bị cô lập trong vùng lũ. Không khí ngoài trời lúc này rất lạnh, cơn mưa mấy ngày hôm nay chưa bao giờ ngớt. Nguy cơ về một trận đại hồng thủy ngay tại trung tâm giáo phận xã Đoài đang hiện hữu trước mặt. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi thư cho các chủng sinh trên toàn thế giới. Hôm thứ Hai 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi cho các chủng sinh trên toàn thế giới một lá thư, trong đó Ngài họa ra chân dung của linh mục ngày nay. 4 tháng sau khi bế mạc năm linh mục, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy các linh mục, Đức Thánh Cha muốn ngỏ lời riêng với các chủng sinh. Nếu ngày 11 tháng 6 vừa qua, trước 15.000 linh mục tề tựu tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha đã mở đầu bài diễn văn bằng một lời xin lỗi vì những lạm dụng tình dục trẻ em, thì trong lá thư gửi các chủng sinh, Ngài khuyến khích các chủng sinh hãy tiếp tục đi theo con đường họ đã chọn. Mở đầu và kết thúc lá thư bằng một giọng điệu riêng tư, Đức Thánh Cha chia sẻ chính kinh nghiệm của Ngài. Theo Ngài, Làm linh mục chính là đi vào mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nói rằng, linh mục không bao giờ có thể bị xem như một nhân viên quản lý trong bất cứ một hiệp hội nào mà người ta tìm cách gia tăng và duy trì con số hội viên. Theo Đức Thánh Cha, chủng sinh phải được huấn luyện vững chắc về tu đức và nhân bản. Ngài nhắc lại đòi hỏi phải có một ơn gọi trưởng thành để chống chọi trước những lệch lạc, đặc biệt là nạn ấu dâm, vốn là tệ nạn đã làm hoen ố sứ mệnh của linh mục. Một lần nữa, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài rất đau buồn và hối tiếc sâu xa vì những thiệt hại do nạn ấu dâm của các linh mục gây ra. Mặt khác, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự cần thiết của bậc độc thân linh mục. Ngài quả quyết rằng, lạm dụng tình dục vốn là điều phải tuyệt đối lên án, không thể hạ giảm tác vụ linh mục, bởi vì đây là một sứ vụ cao cả và trong sạch. Đức Thánh Cha đưa ra chứng từ của các linh mục đầy xác tín và đức tin trong bậc độc thân. Ngài nói rằng, trong bậc độc thân, con người vẫn có thể đạt được một nhân cách đích thực, trong sạch và trưởng thành. Đức Thánh Cha khuyên các chủng sinh hãy luôn tỉnh thức và cẩn thận dò xét về ơn gọi của mình. Tin Vaxava. Các đức giám mục Ba Lan cực lực lên án việc thụ thai trong ống nghiệm. Hôm thứ Hai 18 tháng 10 vừa qua, vài ngày sau khi Quốc hội Ba Lan thảo luận về vấn đề này, các đức giám mục nước này đã gửi thư cho giới lãnh đạo cao cấp để phản đối việc thụ thai trong ống nghiệm. Trong lá thư gửi cho Tổng thống, Thủ tướng và các dân biểu, các đức giám mục Ba Lan nói rằng, thụ thai trong ống nghiệm là một đứa em nhỏ của chủ trương cải tạo gen di truyền của các dân tộc mà một số chế độ độc tài trong quá khứ đã từng theo đuổi. Được biết, nhiều dự án cho phép phương pháp thụ thai trong ống nghiệm sẽ được đệ trình lên Hạ viện trong tuần này. Thụ thai trong ống nghiệm là một thực hành rất phổ biến tại Ba Lan, mặc dù không được hợp pháp hóa. Các vị chủ chăn giáo hội tại Ba Lan kêu gọi các dân biểu đừng thông qua luật cho phép thụ thai trong ống nghiệm, bởi vì nó không những đi ngược lại với những đòi hỏi luân lý tỏ tường của thập giới và tin mừng, mà còn không phù hợp với những bằng chứng khách quan của khoa học về những giây phút khởi đầu của sự sống con người. Các vị khẳng định rằng, ở những giai đoạn khác nhau trong tiến trình thụ thai trong ống nghiệm, sự chết luôn chờ đợi nhiều sinh linh. Đó là chưa nói đến tình trạng bị đông lạnh của các phôi thai. Lá thư của các đức giám mục Ba Lan mang chữ ký của đức cha Joseph Mikakik, chủ tịch hội đồng giám mục, và đức cha Henrik Hose, chủ tịch nhóm chuyên gia của hội đồng giám mục về những vấn đề đạo đức sinh học. Theo các đức giám mục Ba Lan, phương pháp thụ thai trong ống nghiệm là một phương pháp nguy hiểm cho những đứa trẻ được thụ thai theo phương pháp này, bởi vì chúng có nguy cơ mắc những chứng bệnh di truyền. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, đức cha Jose cảnh cáo rằng, các dân biểu nào bỏ phiếu ủng hộ phương pháp này sẽ đương nhiên tự đặt mình ra khỏi giáo hội. Trong những tuyên ngôn trước đây, các đức giám mục Ba Lan đã từng gọi phương pháp thụ thai trong ống nghiệm là một thứ phá thai tinh vi, và những người ủng hộ phương pháp này là những người bị phân liệt về luân lý. Thay vì phương pháp này, các ngài đề nghị những chương trình chống lại sự hiếm muộn hay là nhận con nuôi. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Joseph Zhen Zekiun, cựu giám mục Hồng Kông viếng thăm Thượng Hải, Trung Quốc. Theo tin của tập San, các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, kể từ năm 2004, đây là lần đầu tiên Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông được phép trở về thăm quê hương. Lưu lại tại Thượng Hải trong hai ngày 11 và 12 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Zhen Zekiun đã viếng thăm nơi tổ chức cuộc triển lãm thế giới và gặp gỡ Đức cha Aloysius Jean Lucian, giám mục công khai của giáo phận Thượng Hải. Trở về Hồng Kông, Đức Hồng Y than phiền về tình trạng thiếu tự do phát biểu tại lục địa. Nhưng Ngài cũng nói rằng, chuyến viếng thăm đã mang lại cho Ngài một niềm vui lớn, nhất là vì đã được gặp lại Đức cha Jin, hiện nay đang rất già yếu, và Đức cha Sinh, mà Ngài đã từng quen biết khi còn là linh mục. Trước khi được truyền chức giám mục năm 1996 và kể từ năm 2004 bị nhà nước Cộng sản Trung Quốc tẩy chay, Đức Hồng Y đã nhiều lần viếng thăm Sheshan, là nơi mà Ngài đã từng giảng dạy cho các linh mục tương lai. Vào thời đó, Đức cha Sinh là giám đốc của chủng viện miền do giáo phận Thượng Hải điều khiển. Tin Roma. Một số nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông khẳng định rằng, tại nhiều nước trong vùng này, ngày càng có nhiều vị tử đạo và nhiều người phải chịu mọi thử thách để không bỏ đạo. Theo Đức cha Edmond Farhat, sứ thần tòa thánh tại Liban, giáo hội bị tấn công vì tính cách mỏng giòn và dễ bị thâm nhập của mình. Người Hồi giáo tại Trung Đông thường tố cáo các tín hữu Kitô có hậu ý chiêu mộ tín đồ và đồng lõa với các đế quốc. Đức sứ thần tòa thánh tại Liban tố cáo rằng, từ Iraq qua Thổ Nhĩ Kỳ, từ Pakistan đến Ấn Độ, ngày càng có nhiều nạn nhân. Họ luôn là những nạn nhân vô tội và là những người phục vụ vô vị lợi như Đức cha Luigi Badovese và cha Andrea Santoro tại Thổ Nhĩ Kỳ, như vị luật sư và cả gia đình bị sát hại tại Pakistan, như Đức cha Claveri và các nam nữ tu sĩ tại Algeria, như các linh mục tu sĩ và giáo dân vô tội bị sát hại trong cuộc chiến tại Liban. Đức cha Farhat nói, họ là những điểm nhắm dễ dàng. Theo Đức sứ thần tòa thánh tại Liban, ngày nay giáo hội phải chịu nhiều bất công và phỉ báng. Nhưng tắm trong máu của các vị tử đạo, giáo hội tại Trung Đông sẽ trổ hoa như vườn nho của Chúa và mang lại nhiều hoa trái. Về phần mình, Đức cha Thomas Meram, tổng giám mục Kande tại Urmi, Iran, đã nói đến chứng từ của các tín hữu Kitô tại Trung Đông là những người đang chịu tử đạo và mọi thử thách để không bỏ đạo. Ngài khẳng định, giáo hội tại Trung Đông là giáo hội của các vị tử đạo. Riêng Đức cha Kriko Okoskinos Kosa, giám mục Armeni tại Alexandria, Ai Cập, nhấn mạnh rằng, bác ái là khí giới của Kitô giáo tại Trung Đông. Ngài nói rằng, bác ái là khí giới để bắc những chiếc cầu hy vọng giữa con người. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô tại Trung Đông hãy xem vùng này như một nguồn hy vọng của Chúa Kitô là đấng đã sinh ra, chịu đóng đinh và sống lại tại đây. Ngài đề nghị, hãy nói với người Do Thái ngừng sát hại những người vô tội và đừng quên lời sách Talmud dạy, tôi nhìn thấy Chúa trong mỗi người. Hãy đưa bàn tay ra cho người anh em Hồi giáo với hy vọng chia sẻ một cuộc sống chung, cho phép xây dựng một quốc gia duy nhất, một xã hội duy nhất được sinh động bằng bác ái, huynh đệ, cảm thông và đối thoại. Tin Cebu, Phi Luật Tân. Một vị Hồng Y Phi Luật Tân tuyên bố thà đi tù hơn là chấp nhận luật về y tế sản sinh. Đức Hồng Y Ricardo Vidal, Tổng giám mục Cebu, 79 tuổi, người chính thức nghỉ hưu vào ngày 15 tháng 10 vừa qua, nói rằng, Ngài sẵn sàng đi tù hơn là chấp nhận dự luật y tế sản sinh, qua đó, chính phủ tài trợ cho việc phân phát các phương tiện ngừa thai nhân tạo, kể cả các viên thuốc có tác dụng phá thai và vòng xoắn. Dự luật cũng trừng phạt tất cả những nhân viên y tế nào từ chối không chịu thực hiện việc tuyệt sinh hóa vì không có sự đồng ý của người phối ngẫu hay được phép của phụ huynh. Đức Hồng Y Vidal nói rằng, nếu dự luật này được thông qua, thì Ngài sẽ là người đầu tiên đi tù vì vi phạm luật này. Ngài cho biết sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại luật này. đề cập đến việc từ chối không cho những dân biểu nào tiếp tay thông qua dự luật cho phép phá thai được rước lễ, Đức Hồng Y Vidan nói rằng đây là dịp để nhắc lại với lương tâm của mọi người. Phá thai là một tội ác, và bất cứ ai cho phép hay cố ý để cho hành động này xảy ra đều là người cộng tác vào việc sát hại một người vô tội. Tin Manta. Các đức giám mục Manta kêu gọi bảo vệ tính bất khả phân ly của hôn phối. Được biết, hiện Quốc hội Manta đang thảo luận về việc hợp pháp hóa ly dị. Trong một lá thư mục vụ được cho công bố hôm 15 tháng 10 vừa qua, các đức giám mục Manta kêu gọi bảo vệ tính bất khả phân ly của hôn phối. Các ngài quả quyết rằng, Chúa Giê-xu không hề nói đến bất cứ điều kiện hay cách thế nào cho phép ly dị. Theo các đức giám mục Manta, nếu Chúa Giê-xu còn sống giữa chúng ta ngày nay, có lẽ chúng ta sẽ bảo Ngài, lạy Chúa, khắp nơi đều có ly dị. Nhưng chắc chắn câu trả lời của Ngài sẽ không thay đổi, chính vì các ngươi cứng lòng. Các vị chủ chân giáo hội tại Manta kêu gọi, chính thái độ của chúng ta là điều cần thay đổi, chứ không phải hôn phối. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói đến ảnh hưởng của giáo hội cũng như cuộc nội chiến tại châu Mỹ Latin. Trong hai buổi tiếp kiến dành cho các tân đại sứ Colombia và El Salvador bên cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư hôm 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến vai trò của giáo hội tại châu Mỹ Latin. Ngài khẳng định rằng, không chỉ mới hai thế kỷ vừa qua, mà ngay từ đầu khi người Tây Ban Nha vừa đặt chân đến châu Mỹ, giáo hội công giáo đã hiện diện trong từng giai đoạn của lịch sử các nước tại lục địa này và luôn có một vai trò tích cực và quyết định. Ngỏ lời với ông César Mauricio Velázquez Ossa, tân đại sứ Colombia, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội không đòi hỏi bất cứ một đặc ân nào. Giáo hội chỉ muốn phục vụ con người, đặc biệt những người đang túng thiếu và thăng tiến phẩm giá con người. Đức Thánh Cha giải thích rằng, thăng tiến phẩm giá con người có nghĩa là hệ thống pháp lý phải tôn trọng luật tự nhiên trong những lĩnh vực thiết yếu, như bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, quyền được sinh ra và sống trong một gia đình được xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ, hay quyền của cha mẹ được cho con hưởng một nền giáo dục phù hợp với những chuẩn mực luân lý và niềm tin của họ. Nhắc đến cuộc nội chiến lâu dài tại Colombia, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài cầu nguyện cho bạo động chấm dứt, cũng như các con tin bị các phiến quân cầm giữ, chóng được trả tự do. Riêng với ông Manuel Roberto López Becerra, tân đại sứ El Salvador, Đức Thánh Cha nói rằng, công việc của giáo hội là cần thiết trong việc xóa đói giảm nghèo và gia tăng cuộc chiến chống lại bạo động, nạn buôn bán ma túy. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, giáo hội phải tích cực đương đầu với sự hiện diện hung hãn của các giáo phái. Đề cập đến cuộc nội chiến lâu dài tại nước này, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người công dân hãy bằng mọi giá từ bỏ các nguyên nhân dẫn đến xung đột. Tin Yangon, Myanmar. Đức Tổng Giám mục Yangon, Myanmar kêu gọi dân chúng bỏ phiếu cho hòa bình và phát triển. Được biết, chính phủ quân phiệt tại Myanmar loan báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày mùng 7 tháng 11 tới đây. Ủy ban bầu cử nước này loan báo rằng sẽ không có các quan sát viên hay ký giả ngoại quốc được phép đến Myanmar để theo dõi cuộc bầu cử, bởi vì nước này đã có thừa kinh nghiệm để tổ chức bầu cử. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ 20 năm nay. Trong các bài giảng thánh lễ trong những ngày vừa qua, Đức Cha Charles Bo, Tổng Giám mục Yangon, trực tiếp kêu gọi các tín hữu Kitô và cũng gián tiếp ngỏ lời với tướng Than Xuê, nhà lãnh đạo chế độ quân phiệt Myanmar. Ngài nói rằng, các cử tri phải thăng tiến hòa bình và phát triển bằng cách chọn lựa những cử tri nào có khả năng và đáng tin cậy để cùng với dân chúng bảo đảm một con đường dẫn đến tha thứ, cảm thông và hòa giải. Theo Đức Cha Bô, dân chúng Myanmar đang nóng lòng chờ đợi cuộc bầu cử vào ngày mùng 7 tháng 11 tới đây, bởi vì ai cũng mong thấy có công lý, tự do và phát triển. Đức Tổng Giám mục Yangon cho biết, Hội đồng Giám mục Myanmar và Hội đồng các giáo hội Kitô nước này đã gửi một lá thư dài 4 trang đến tướng Than Xuê. Trong lá thư, các nhà lãnh đạo Kitô cảm ơn chính phủ vì đã xác định ngày bầu cử. Cuộc bầu cử vào ngày mùng 7 tháng 11 tới đây sẽ chọn dân biểu cho quốc hội mới. Tuy nhiên, 25% số ghế trong quốc hội đã được dành trước cho các quân nhân. Mục đích của cuộc bầu cử là để chuyển giao quyền hành cho chính quyền dân sự dưới sự giám sát của quân đội. Đối với các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, các chính phủ và nhà phân tích Tây phương, toàn bộ cuộc bầu cử chỉ là một trò hề, bởi vì lãnh tụ đối lập chính là bà Aung San Suu Kyi hiện vẫn còn bị quản thúc tại gia và đảng của bà, tức là Liên minh Dân chủ, vốn là phong trào chính trị lớn nhất tại Myanmar, đã bị Ủy ban bầu cử loại bỏ khỏi cuộc bầu cử.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung bản đúc kết đầu tiên các phát biểu của các nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, thứ Tư, 20 tháng 10, là ngày cuối cùng các nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông nhóm họp theo các nhóm ngôn ngữ. Để theo kiểu nói của Đức Cha Antonio Nawib, tường trình viên tổng quát của Thượng Hội đồng, cùng nhau làm việc hầu chuẩn bị một bình minh mới tại Trung Đông. Thượng Hội đồng sẽ bế mạc vào Chủ nhật 24 tháng 10 tới đây, với sứ điệp chung gửi cho toàn thể dân Chúa. Hôm thứ Hai vừa qua, Đức Cha Antonio Nawib, Thượng phụ Alexandria, Ai Cập, tường trình viên tổng quát của Thượng Hội đồng, đã trình bày bản tổng hợp đầu tiên về những phát biểu của các nghị phụ. Sau giờ kinh sáng được cử hành theo phụng vụ Kande và trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, Đức Cha Nawib đã đi vào cốt lõi của vấn đề. Theo Ngài, trong cơ bản, các giáo hội tại Đông Phương được mời gọi để vượt qua tính cục bộ chủng tộc và quốc gia chủ nghĩa, cũng như những co cụm trong nghi lễ riêng của mình để sống tin mừng. Đức Thượng Phụ Cốt Alexandria giải thích, nguy cơ đang đe dọa các giáo hội này không chỉ đến từ tình trạng thiểu số của mình, cũng như không cho những đe dọa từ bên ngoài, mà chính là sự xa cách của các giáo hội đối với tin mừng, đức tin và sứ mệnh của mình. Trong quan hệ với Hồi giáo, các nghị phụ không ngừng cảnh cáo trước cơn cám dỗ muốn đơn giản hóa vấn đề. Đức Cha Nawib phân biệt rõ ràng giữa Hồi giáo mang màu sắc chính trị, tức các quốc gia tự xưng là Hồi giáo, và đại đa số người Hồi giáo vốn có tinh thần ôn hòa. Đức Cha, tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông nhấn mạnh, đối với thứ Hồi giáo có màu sắc chính trị hiện ngày càng gia tăng, cần phải đòi hỏi tự do tôn giáo, bởi vì đây là thành tố thiết yếu của các quyền con người. Riêng đối với đại đa số người Hồi giáo, bản đúc kết các bài phát biểu của các nghị phụ khẳng định rằng người Hồi giáo và các tín hữu Kitô cùng chia sẻ 5 cột trụ của Hồi giáo: Thiên Chúa tình yêu, yêu thương người Hồi giáo, đối thoại, con đường bất bạo động là nghĩa vụ đối với các giáo hội Đông Phương, vì lịch sử, vì sự hiện diện, cũng như sứ mệnh của mình. Bản văn cũng giải thích rằng, các vấn đề xã hội chính trị không chỉ là vấn đề riêng của các tín hữu Kitô, mà là những quyền phổ quát mà tín hữu Kitô cũng như tín đồ Hồi giáo đều phải binh vực vì lợi ích của mọi người. Ngoài ra, trong các bài phát biểu, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông cũng yêu cầu phải có một nhà nước dân sự tại vùng này. Theo bản đúc kết các ý kiến, nhà nước dân sự là hệ thống chính trị xã hội được xây dựng trên sự tôn trọng con người và tự do, trên bình đẳng và quyền công dân trọn vẹn, trên sự nhìn nhận vai trò của tôn giáo ngay cả trong đời sống công cộng, và nhất là trên nền tảng các giá trị luân lý. Với ý kiến trên đây, các nghị phụ Đông Phương muốn đề cao cảnh giác trước nhà nước thế tục tích cực, theo kiểu Tây Phương, tức nhà nước vô thần. Có một ý kiến cũng khá được chú ý và đặc biệt được Đức cha Anthony Odo, giám mục Kande tại Able, Cipria, nêu lên trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, đó là vấn đề quyền tài phán của các đức thượng phụ đối với các tín hữu thuộc các nghi lễ Đông Phương tại hải ngoại. Các nghị phụ đòi hỏi cho các thượng phụ được quyền tài phán trên các tín hữu này. Về phương diện tổ chức nội bộ, các nghị phụ Thượng Hội đồng cương quyết đề ra những chương trình mục vụ chung. Chẳng hạn, chỉ nên có một chủng viện chung cho mọi nghi lễ trong một quốc gia, cũng như chỉ nên có một chương trình mục vụ chung cho giới trẻ, giáo lý và gia đình. Cũng vậy, với các tín hữu chính thống, nên tìm cách thống nhất về các ngày cử hành lễ Giáng sinh và Phục sinh. Theo các nghị phụ, vì bối cảnh đa diện và con số các cuộc hôn phối hỗn hợp, một sự thống nhất như thế là cần thiết trên phương diện mục vụ. Các nghị phụ cũng mong muốn thống nhất một kinh lạy cha duy nhất bằng tiếng Ả Rập. Riêng về Do Thái giáo, Đức cha tường trình viên tổng quát của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông đã tỏ ra dè dặt. Bản đúc kết chỉ viết ngắn gọn như sau. Các giáo hội chúng tôi khước từ chủ nghĩa bài người Do Thái và chống Do Thái giáo. Dĩ nhiên, các nghị phụ cũng không quên giáo dân. Bản đúc kết các ý kiến cầu mong, ước gì Thượng Hội đồng này trở thành một mùa xuân thiêng liêng, mục vụ và xã hội đích thực cho người giáo dân và toàn thể giáo hội. Cuối cùng, để không làm mờ nhạt những màu sắc của mùa xuân này và để bảo đảm tính khả tín của tin mừng, các nghị phụ đề nghị giáo hội nên tìm những phương thế để bảo đảm sự trong suốt trong việc quản lý tiền bạc, phân biệt giữa những gì thuộc về mình và những gì thuộc về nhân sự của giáo hội.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, mọi người đều có nguy cơ sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư vừa qua, ngày 13 tháng 10. Trong bài Huân Đức Chính, Đức Thánh Cha đã giới thiệu một vị thánh thần bí lớn khác của thế kỷ thứ 13, đó là chân phước Angela thành Foligno, miền Trung Italia. Đức Thánh Cha đã nói về tiểu sử của vị chân phước này như sau. Chào đời vào khoảng năm 1248, trong một gia đình khá giả, chân phước mồ côi cha và được mẹ giáo dục một cách hời hợt. Angela được mau chóng đưa vào trong các môi trường trần tục của thành phố Foligno. Nơi đây, nàng quen biết một người đàn ông và lấy làm chồng năm lên 20 tuổi. Cuộc sống vô tư lự đến độ cho phép nàng khinh bỉ những người thống hối vì tội lỗi, nghĩa là những người để theo Chúa Kitô, bán của cải gia nghiệp và sống đời cầu nguyện, chay tịnh, phục vụ giáo hội và tha nhân. Nhưng rồi có một vài biến cố như trận động đất vào năm 1279, một trận bão, chiến tranh chống lại thành Perugia và các hậu quả khắc nghiệt của chúng trong cuộc sống đã ghi dấu trong cuộc đời Angela, khiến cho nàng từ từ ý thức được các tội lỗi của mình và quyết định khẩn cầu Thánh Francisco thành Assisi hiện ra để xin ý kiến giúp nàng xưng tội chung. Đó là năm 1285. Angela xưng tội với Thánh Feliciano. Ba năm sau, chỉ trong vòng vài tháng, mẹ nàng qua đời, sau đó tới phiên chồng và tất cả con cái. Angela bán hết của cải và năm 1291 gia nhập dòng ba Francisco, rồi qua đời tại Foligno ngày 4 tháng Giêng năm 1309. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, sách cuộc đời chân phước kể lại sự hoán cải và chỉ cho thấy ba phương thế cần thiết là ăn năn sám hối, khiêm nhường và các sầu muộn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha duyệt qua vài chặng trên lộ trình thiêng liêng của chân phước Angela. Trước hết là việc hiểu biết tội lỗi khiến cho linh hồn sợ hãi bị trầm luân, sợ hãi hỏa ngục, và khiến cho chân phước khóc lóc cay đắng. Đó là thứ đức tin mà chân phước có trong lúc hoán cải, một đức tin thiếu đức mến hay thiếu tình yêu của Thiên Chúa. Ăn năn, sợ hỏa ngục và sám hối mở ra cho Angela viễn tượng của thập giá đớn đau, và từ chặng thứ 8 đến thứ 15 dẫn đưa chân phước đến con đường tình yêu. Chân phước nói, ai muốn duy trì ân thánh thì không được cất đôi mắt của linh hồn khỏi thập giá, trong khi vui cũng như lúc buồn mà Chúa ban cho và cho phép xảy ra. Linh hồn cảm thấy xấu hổ, cay đắng và chưa có kinh nghiệm tình yêu, nhưng nỗi đớn đau, và nó không được thỏa mãn. Angela cảm thấy phải cho Thiên Chúa cái gì đó để đền bù các tội lỗi của mình, nhưng từ từ chị hiểu rằng mình không có gì để cho Thiên Chúa cả. Còn hơn thế nữa, chị cảm thấy hư không trước Thiên Chúa và hiểu rằng không phải ý chí của chị ban cho chị tình yêu của Thiên Chúa, bởi nó chỉ có thể cho chị cái hư không của nó, cái không tình yêu mà thôi. Trên con đường thần bí của mình, chị Angela hiểu một cách sâu xa thực tại nòng cốt này. Điều cứu chị khỏi sự bất xứng và đáng chịu hỏa ngục sẽ không phải là sự hiệp nhất với Thiên Chúa và việc chiếm hữu sự thật, mà là chính Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trên thập giá có con người Thiên Chúa, trong một cử chỉ khổ đau là cử chỉ tối cao của tình yêu. Vì thế, khi chiêm ngắm nỗi khổ đau khôn tả của Thiên Chúa và con người Giêsu Kitô, linh hồn đau khổ đến độ nó được khổ đau biến đổi. Đức Thánh Cha đã tóm tắt lộ trình kinh nghiệm thần bí của chân phước Angela như sau. Như thế, tất cả kinh nghiệm thần bí của chân phước hướng tới việc trở nên hoàn toàn giống Chúa qua các thanh tẩy và biến đổi ngày càng sâu xa và triệt để hơn. Angela hoàn toàn dấn thân xác hồn trong công trình tuyệt vời ấy, mà không nề quản hãm mình và chịu ưu phiền từ đầu cho tới cuối, ước ao được chết với tất cả các khổ đau mà con người Thiên Chúa đã phải chịu, ước ao được chết với tất cả các khổ đau mà Chúa Giêsu Kitô, con người Thiên Chúa, đã phải chịu để được hoàn toàn biến đổi trong Ngài. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn đức như sau. việc trở nên giống như Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh cũng có nghĩa là sống những gì Chúa Giêsu đã sống, nghèo nàn, bị khinh dễ, đau đớn, bởi vì Angela khẳng định rằng qua sự khó nghèo trên trần thế này, linh hồn sẽ tìm thấy các sự giàu có vĩnh cửu. Qua sự khinh rẻ và xấu hổ, nó sẽ có được danh dự và vinh quang rất lớn lao. Qua một ít hãm mình, được thi hành với sự khó nhọc và đau đớn, nó sẽ chiếm hữu được sự thiện tối cao là Thiên Chúa vĩnh cửu, với sự dịu ngọt và an ủi bất tận. Cầu nguyện liên lỉ là bí quyết dẫn đưa chị Angela từ chỗ hoán cải tới việc kết hiệp thần bí với Chúa Kitô chịu đóng đinh. Chị khẳng định rằng, bạn càng cầu nguyện bao nhiêu thì lại càng được soi sáng bấy nhiêu. Càng được soi sáng nhiều bao nhiêu, bạn sẽ lại càng trông thấy sự thiện tối cao, đấng cực tốt lành một cách sâu đậm và mạnh mẽ bấy nhiêu. Càng trông thấy Ngài một cách sâu đậm và mạnh mẽ bao nhiêu, bạn càng yêu mến Ngài bấy nhiêu. Bạn càng yêu mến Ngài bao nhiêu thì lại càng được Ngài yêu thương đặc biệt bấy nhiêu. Và Ngài càng đặc biệt yêu thương bạn bao nhiêu, thì bạn lại càng hiểu biết Ngài nhiều hơn bấy nhiêu, và sẽ có khả năng hiểu được Ngài. Tiếp đến, bạn sẽ tới với ánh sáng tràn đầy, bởi vì bạn sẽ hiểu rằng bạn không thể hiểu được. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức như sau. Cuộc đời của chân phước Angela Thành Foligno cho chúng ta thấy, ngày nay, chúng ta tất cả cũng gặp nguy cơ sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Xem ra Ngài quá xa vời cuộc sống thường ngày. Nhưng Thiên Chúa có hàng ngàn phương cách để hiện diện trong linh hồn, để cho thấy Ngài hiện hữu, Ngài biết tôi và Ngài yêu thương tôi. Xin chân phước Angela giúp chúng ta biết chú ý tới các dấu chỉ, qua đó Chúa đánh động linh hồn chúng ta. Biết chú ý tới sự hiện diện của Thiên Chúa, để học biết con đường đi với Thiên Chúa và dẫn đến Thiên Chúa, trong sự hiệp thông với Chúa Kitô chịu đóng đinh. Sau bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã chào chúc các tín hữu hiện diện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã cất hát kinh lạy Cha, rồi ban phép lành tọa thánh cho mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn. Đề tài chúng ta chia sẻ hôm nay là Khoa học, con người và Thiên Chúa. Có người tố giác khoa học là vô thần và vô luân, vì khoa học không nói đến Thiên Chúa trong các công cuộc khảo cứu, và các nhà khoa học thường bận lo tìm tòi, không đếm xỉa bao nhiêu đến đạo đức luân lý. Thực ra, khoa học nói chung không vô thần mà cũng chẳng vô luân, vì đối tượng và mục đích của khoa học không phải là Thiên Chúa, tôn giáo và luân lý. Khoa học không nói gì đến Thiên Chúa, không có nghĩa là khoa học chối bỏ Thiên Chúa. Các nhà khoa học không nói về tôn giáo. Mỗi khoa học, mỗi môn chuyên biệt có một đối tượng riêng, có mục đích riêng, có một phương pháp riêng. Mỗi ngành đều được quyền độc lập và tư lập. Và đừng xâm lấn hoặc dẫm chân lên ngành khác. Chúng ta cũng nên nhớ rằng, mỗi ngành khoa học đều đặt nền tảng vào một nguyên lý hoặc một định luật tổng quát, và rồi mỗi ngành nghiên cứu tìm hiểu theo nguyên lý và định luật này. Nhà khoa học chỉ lo nghiên cứu tìm hiểu khoa học của vũ trụ, phát biểu thành định luật vật lý, sinh hóa, gom góp lại qua các công thức toán học. Thiên Chúa và tôn giáo không phải là chủ đích của khoa học. Không thể nói một nhà bác học với tư cách là nhà bác học chân chính phải là vô thần hay hữu thần. Sở dĩ nhà bác học có thể là công giáo hoặc vô thần vì họ là những con người có tự do tin theo hoặc chối bỏ niềm tin vào Thiên Chúa, chứ không phải vì họ là những nhà bác học. Thế kỷ chúng ta đang sống, chứng kiến những bước tiến nhảy vọt của khoa học. 50 năm vừa qua tiến nhanh hơn 500 năm trước. Bạn hãy thử nhìn vào những tiến bộ mới của khoa học trong lĩnh vực vô tuyến truyền thanh, truyền hình, điện thoại, máy hát, điện ảnh, máy móc cơ khí, điện tử, kỹ thuật số, vân vân. Chúng ta có thể nói rằng khoa học chỉ tìm hiểu bí mật của trời đất vạn vật. Sau đó, có những con người ác tâm, có những đầu óc lạm dụng các khám phá và định luật đó vào các việc xấu theo ác ý ác tâm của họ. Chúng ta hãy nhớ lại ngày con người khám phá ra cách lấy lửa trong đá trong chất diêm sinh. Lửa là một khám phá quý giá nếu dùng để nấu ăn, để sưởi ấm, nhưng lại là một đại họa nếu dùng để đốt nhà, để thiêu đốt nhau. Cũng thế, rượu làm vui lòng người, nếu như biết dùng có điều độ, nhưng nghiện ngập say sưa tối ngày sẽ chỉ làm tan gia bại sản. Cũng vậy, dao kéo là những dụng cụ cần thiết trong gia đình. Tuy nhiên, trẻ em có thể cắt đứt tay chảy máu, người lớn có thể dùng để đâm chém nhau. Lửa, rượu, dao, từ bản tính không phải xấu xa, nhưng có thể bị lạm dụng hoặc dùng không đúng. Đối với nguyên tử cũng vậy. Việc khám phá ra nguyên tử là chuyện hay, vì Thiên Chúa đã dùng năng lực hạch tâm do các nguyên tử nổ tung mà tạo nên ánh sáng và sức nóng của mặt trời và các tinh tú. Thiên Chúa trao phó cho con người có trí khôn để nhận biết định luật thiên nhiên, và chúng ta nên cảm tạ Ngài. Có điều đáng tiếc là thay vì dùng kiến thức của mình để hiểu biết về nguyên tử nhằm phụng sự hòa bình, phục vụ công thiện, công ích cho con người, thì một số nhà chính trị, một số nhà độc tài quân phiệt đã sử dụng sức mạnh nguyên tử vào các mưu đồ ích kỷ cá nhân để gây chiến tàn sát. Ông Marx, người khám phá ra lối vận tích tè, đã gửi bản điện văn đầu tiên ca tụng Thiên Chúa. Người khám phá ra điện học đầu tiên chỉ nghĩ tới ánh sáng, chứ không có ý tạo nên ghế điện sát nhân. Do đó, nói đến nguyên tử, chúng ta cũng phải phân biệt bôn nguyên tử khác với nguyên tử lực. Nguyên tử lực là hồng ân Thiên Chúa ban cho loài người để sử dụng. Còn bôn nguyên tử là hậu quả của trái tim con người chỉ biết hận thù, của tâm trí con người chỉ mưu cầu tư lợi ích kỷ. Tháng 2 năm 1943, tức khoảng 2 năm trước ngày trái bom nguyên tử đầu tiên thực sự nổ tại Nhật Bản, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đọc một diễn văn trước Viện Nghiên cứu Khoa học của Tòa Thánh Vatican. Trong đó, Ngài đã nói như sau. Ngày nay, con người đã tìm được cách phá vỡ các nguyên tử bằng cách dùng tia phóng xạ cảm hóa các trung hòa tử. Và theo cách họ tính toán cho biết, thì chỉ cần một mét khối chất oxit uranium cũng đã nâng nổi một trọng lượng là 1 triệu tấn lên cao 10 cây số trong vòng không đầy 1% giây đồng hồ. Sau đó, Đức Thánh Cha đã tha thiết nói như sau. Hy vọng sức mạnh nguyên tử này sẽ được dùng vào các mục đích hòa bình để làm cho nhân loại văn minh tiến bộ thêm. Nếu không như vậy, thì những nơi sử dụng nguyên tử với mục đích tàn phá sẽ bị vạ lây, và chính trái đất này cũng mang mối nguy cơ bị diệt vong. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã nói với tính cách một chủ chăn, một vị lãnh đạo tinh thần và tôn giáo, chứ không với tính cách một nhà khoa học. Thế mà, những lời Ngài nói cũng rất phù hợp với một nhà bác học đã phát biểu như sau. Chúng ta đoán biết được rằng, chỉ trong vài năm là thế giới sẽ tìm ra được khí giới có thể triệt hạ cả địa cầu trong vòng vài tiếng đồng hồ. Có dấu hiệu cho biết những người làm chủ nền khoa học hiện đại sẽ tìm ra cách tàn sát mọi sinh linh trên mặt đất. Và biết đâu một ngày không xa đây, họ sẽ có cách phá vỡ địa cầu này một cách dễ dàng nữa. Con người khám phá ra nguyên tử lực. Vấn đề là làm sao để sử dụng? Mục đích là để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, hay chỉ là đem lại diệt vong đến gần hơn? Liệu các nhà lãnh đạo thế giới có nghĩ đến mục tiêu hòa bình, hay chỉ nhìn đến quyền lợi riêng tư nhỏ mọn của mình? Thật mà khó nghĩ đến hòa bình lúc này trên thế giới, khi mà chúng ta nghe nói nhiều đến hận thù, xâm lăng, đế quốc, khi mà con người thi đua võ trang với những vũ khí tối tân nhất, khi mà khoa học vũ khí chiến tranh giúp cho con người làm giàu một cách quá nhanh chóng, khi mà các nhà khoa học, các kỹ sư được trả lương hậu vào việc chế tạo đạn dược chiến tranh để tàn sát nhau. Tuy nhiên, đó là những nguyên nhân ngoại lai mà chúng ta ít có hy vọng thay đổi được. Còn nguyên nhân nội tại chính là lòng trí con người. Chúng ta hãy thay đổi quan niệm sống của mình để biết hy sinh một chút, để biết hòa đồng yêu thương với hàng xóm, để biết đặt quyền lợi của Thiên Chúa trên hết tất cả. Thiên Chúa có thể và có quyền thay đổi lòng người. Chúng ta nguyện xin Thiên Chúa soi sáng, hướng dẫn cho các vị lãnh đạo quốc gia, biết nhìn vào quyền lợi quốc gia dân tộc hơn là tư lợi ích kỷ, biết tìm hiểu văn minh và hòa bình chung của nhân loại hơn là tự ái dân tộc của một phe nhóm, để mọi khả năng, mọi sức lực đều được sử dụng cho hòa bình, tự do, công thiện và công ích. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hôm ấy, một chàng thanh niên quý danh là Phaolô, lần đầu tiên được đưa tới trình diện với người mẹ thật của cậu. Cả hai mẹ con đều hồi hộp lo lắng chuẩn bị cuộc gặp gỡ lịch sử đó. Bà mẹ chân thành thuật lại cho cậu mọi chi tiết về quá khứ của bà. Bà nói, hồi ấy, mẹ chỉ là một thiếu nữ mới được 18 xuân xanh. Khi khám phá ra là mẹ đã có thai. Ngày con chào đời, vì không thể giữ con lại được với mẹ, nên mẹ đành phải cầm lòng, gạt nước mắt trao con cho cha mẹ nuôi, sẵn sàng đón nhận con về nhà. Trong giây phút giã biệt ấy, mẹ không có kỷ vật nào để tặng con, ngoài hai mảnh vải nâu gọi là áo Đức Mẹ Camelo. Là gia tài duy nhất mẹ luôn mang theo trên cổ. Mẹ đã cởi dây ảnh ra đặt trên ngực của con và trao con cho bà mẹ nuôi. Vừa nói xong, cậu thanh niên đưa tay rút ra từ trong áo sơ mi dây ảnh Đức Mẹ Carmelo và trao cho mẹ. Thực ra, suốt 20 năm trường, cậu không hề được nghe biết về lịch sử dây ảnh đó. Nhưng cậu vẫn thường băn khoăn thắc mắc tự hỏi, tại sao bà mẹ nuôi lại rất quan tâm và nhắc nhở cậu luôn phải mang theo dây ảnh đó trong người? Mỗi lần dây ảnh bị đứt, bà mẹ nuôi lại cẩn thận khâu nối lại cho cậu. Và bây giờ thì cậu đã hiểu rõ và sẽ không bao giờ có thể quên ơn bà mẹ nuôi của cậu. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện có thật và cảm động trên đây nói lên sợi dây liên kết chặt chẽ của mối tình tự nhiên giữa mẹ con. Dây ảnh Đức Mẹ là biểu tượng cụ thể mối tình mẫu tử sâu xa vô hình, luôn nối kết giữa hai mẹ con, mặc dù bị cách biệt bởi thời gian và không gian. Trong phúc âm, có ghi lại là trước khi từ giã các môn đệ trở về cùng Thiên Chúa Cha, Đức Giê-xu cũng đã muốn để lại cho các môn đệ một lời hứa, như mối dây liên kết mật thiết giữa Ngài và họ qua mọi thời đại. Thánh sử Ma-thêu kết thúc phúc âm với lời hứa và lời trăn trối sau cùng của Chúa Giê-xu cho các môn đệ Ngài như sau. Thầy được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Matthew chương 28, từ câu 18 tới câu 20. Những lời trăn trối của Chúa Giê-xu gói ghém một lời hứa, một sợi dây liên kết bền chặt muôn đời, và đồng thời cũng là một sứ mệnh rất trọng đại. Sứ mệnh đó là rao giảng tin mừng cứu độ cho tất cả mọi người, mọi dân tộc, tới tận cùng trái đất, là tiếp nối công cuộc cứu chuộc của Chúa Giê-xu qua mọi thời đại. Để thi hành sứ mệnh trọng đại đó, Đức Giê-xu hứa sẽ hiện diện với họ luôn mãi và chia sẻ chính quyền bính của Ngài cho họ nữa. Không những chỉ cho các tông đồ có mặt lúc đó mà thôi, nhưng còn cho tất cả những ai được mời gọi trở nên môn đệ của Chúa qua mọi thế hệ về sau nữa. Chính vì sự hiện diện vĩnh viễn của Chúa Giê-xu trong giáo hội, cho nên sứ mệnh cứu độ đó vẫn có thể được thực hiện bất cứ ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một người bị bại liệt trên giường bệnh, hoặc bị cầm chân suốt đời trên chiếc xe lăn, cả đến những người suốt ngày quanh quẩn trong bốn bức tường với những công việc phục vụ tầm thường, không ai biết tới, cũng vẫn có thể là những tông đồ nhiệt thành, không thua kém gì những người hiên ngang xông pha nơi chiến trường, hoặc rảo bước khắp nơi đến tận cùng trái đất rao giảng tin mừng tình thương cứu độ của Chúa. Bất cứ ở đâu và khi làm việc gì, mỗi người tín hữu đều có thể liên kết mật thiết với Chúa và với nhau trong sứ mệnh tông đồ, vì có Chúa Giê-xu luôn ở cùng chúng ta mọi ngày. Miễn là mỗi người biết luôn sẵn sàng chấp nhận đi đến nơi và làm công việc Chúa muốn. Bất cứ đi đâu, làm gì, chúng ta đều được bảo đảm về lời hứa của Chúa, và thần khí của Ngài luôn theo dõi, phù trợ chúng ta trên mọi nẻo đường. Quý vị và các bạn thân mến! Như các chi thể trong một thân thể, mỗi chi thể có một nhiệm vụ khác nhau, không ai hoàn toàn giống ai cả. Nhưng tất cả đều được mời gọi trở nên nhân chứng tình thương của Chúa, và chia sẻ sứ mệnh cứu độ của Ngài, bằng lời nói, bằng việc làm, và bằng chính cuộc sống kết hiệp mật thiết với Ngài. Suy gẫm những điều trên đây trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Corinto, Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu đã khám phá ra điểm then chốt của tất cả mọi ơn gọi trong giáo hội là tình yêu. Giáo hội có một trái tim bừng cháy lửa yêu mến Chúa. Chính tình yêu Chúa thúc đẩy mọi chi thể hoạt động rao giảng tin mừng nước trời. Với niềm vui sướng dâng trào, Teresa đã kêu lên: Lạy Chúa Giê-xu, vua tình yêu của con, sau cùng, con đã tìm được ơn gọi của đời con rồi. Ơn gọi của con là tình yêu, là yêu thương. Vâng, con đã tìm được chỗ của con trong giáo hội, và chỗ đó chính Chúa đã ban tặng cho con. Trong trái tim của giáo hội, mẹ con sẽ là tình yêu. Như thế, con sẽ là tất cả, và ước vọng của con sẽ trở thành thật sự. Lạy Chúa Giêsu, tuy Chúa đã trở về cùng Chúa Cha, nhưng con tin thật, Chúa vẫn còn hiện diện sống động giữa chúng con qua lời hằng sống được tiếp tục rao truyền, qua bí tích thánh thể là chính hiến lễ của Chúa vẫn còn tiếp diễn trên các bàn thờ, để trở nên mình máu Chúa, làm thần lương nuôi dưỡng chúng con trên đường lữ hành trần thế. Chúa hiện diện ngay giữa những đau khổ, vui buồn của cuộc sống. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn kết hiệp với Chúa trong tình yêu, để danh thánh Chúa được hiện sáng và nước Chúa được trị đến. Amen.
Lên đường theo Chúa gọi mời, tìm về nguồn sống sang người yêu thương. Người người vững chí can trường, nhịp nhàng siêu bước tiến về quê hương. Vượt qua muôn nỗi đau thương, lướt mọi gian khó phong thương nghiệp mơ. Cùng mẹ theo Đức Kitô, đoàn tụ trong Chúa mãn nguyện niềm mơ. Cùng nhau ta bước lên đường, tìm về chân lý thiên đường mến thương. Dù cho sóng gió ngàn phương, ta luôn vui sống mến thương đậm đà.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.